Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The First and Last Freedom, tiếng Việt có thể hiểu là Tự do đầu tiên và cuối cùng, là một tác phẩm triết học và tâm linh của Jay Krishnamurti, xuất bản lần đầu vào đầu thập niên 1950. Cuốn sách không xây dựng một học thuyết để người đọc tin theo, cũng không đưa ra một lộ trình tu tập theo từng bước. Mục đích của nó là đặt lại những câu hỏi căn bản về sợ hãi, khổ đau, ham muốn niềm tin, tình yêu, quan hệ và bản chất của cái tôi. Krishnamurti cho rằng, tự do tâm lý không đến từ việc thay một hệ niềm tin cũ bằng hệ mới, mà từ việc hiểu trực tiếp cách tâm trí đang vận hành. Sách gồm các trình bày ngắn về những chủ đề liên hệ với nhau, kèm các phần trao đổi dưới dạng hỏi đáp. Giọng điệu của tác phẩm có tính chất truy vấn hơn là khẳng định. Người đọc được mời quan sát kinh nghiệm của chính mình, thay vì tiếp nhận câu trả lời của tác giả như một chân lý có sẵn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do được đặt nền trên tự hiểu biết, không phải trên sự lựa chọn nhiều hơn. Điểm xuất phát của Krishnamurti là một định nghĩa khác thường về tự do. Theo ông, tự do không đơn giản là được phép làm điều mình muốn, có nhiều lựa chọn hay thoát khỏi một áp lực bên ngoài. Một người vẫn có thể đầy đủ quyền lựa chọn nhưng bị dẫn dắt bởi sợ hãi, ký ức, tham vọng, ghen tị và nhu cầu được công nhận. Trong tình trạng đó, lựa chọn thường chỉ là phản ứng của một tâm trí đã bị điều kiện hóa. Vì vậy, ông hướng sự chú ý vào tự hiểu biết, tức là nhận ra động cơ, phản ứng và khuôn mẫu tâm lý đang hoạt động trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng là sự hiểu biết này không phải sự tích lũy thông tin về bản thân, cũng không phải việc tự gắn nhãn mình là tốt hoặc xấu. Nó là khả năng thấy rõ điều đang xảy ra khi nó xảy ra. Khi người đọc nhận ra mình đang tìm kiếm sự an toàn trong địa vị, ý kiến hay sự tán thành, họ bắt đầu thấy cơ chế của sự lệ thuộc. Lập luận của sách là không nhìn thấy cơ chế ấy thì mọi cố gắng giải phóng đều dễ trở thành một dạng ràng buộc mới. Bởi thế, tự do ở đây là kết quả của sự sáng tỏ về cái đang là, chứ không phải phần thưởng ở cuối một con đường lý tưởng hóa. Thứ hai, quan sát không chọn lựa nhằm chấm dứt thói quen phán xét trải nghiệm. Khái niệm quan sát không chọn lựa là một trục chính trong The First and Last Freedom. Krishnamurti đề nghị quan sát suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng mà không lập tức kết án, biện hộ, sửa chữa hay đồng nhất với chúng. Chẳng hạn, khi có ghen tuông, phản ứng thông thường có thể là phủ nhận nó, tự trách mình hoặc vội tạo ra một lý tưởng về sự vị tha. Theo ông, những phản ứng đó làm ta rời xa sự kiện tâm lý đang diễn ra. Quan sát không chọn lựa không có nghĩa là thụ động, lãnh đạm hay cho phép mọi hành vi xảy ra. Nó nói đến phẩm chất chú ý trước khi tâm trí áp đặt kết luận lên điều được thấy. Krishnamurti phân biệt sự chú ý này với tập trung cưỡng ép. Tập trung thường loại trừ những gì bị xem là sao lãng, nên vẫn hàm chứa xung đột và nỗ lực kiểm soát. Trái lại, chú ý mở rộng bao gồm cả sự sao lãng, sự bồn chồn và ham muốn bỏ chạy. Ý nghĩa thực tế của cách tiếp cận này nằm ở việc làm chậm phản xạ tâm lý. Thay vì biến cảm xúc thành một vấn đề cần giải quyết ngay, người đọc học cách thấy cấu trúc của nó như ký ức nào bị chạm tới, nỗi sợ nào đang ẩn phía sau. Cuốn sách không hứa một kỹ thuật dễ áp dụng, nhưng nó thách thức thói quen dùng phán xét để thay thế sự thấu hiểu. Thứ ba, người quan sát và điều được quan sát là một, nên xung đột nội tâm không có hai phía tách biệt. Một lập luận nổi bật của Krishnamurti là người suy nghĩ không thật sự tách biệt với suy nghĩ, cũng như người quan sát không tách biệt với điều đang được quan sát trong đời sống tâm lý. Ta thường nói tôi có cơn giận, rồi hình dung có một cái tôi đứng ngoài cơn giận để kiểm soát hoặc loại bỏ nó. Krishnamurti đặt câu hỏi liệu cái người kiểm soát ấy có thực sự độc lập không, khi nó cũng được tạo nên từ ký ức, kinh nghiệm, kết luận và ham muốn. Nếu người quan sát cũng thuộc về cùng một quá trình tâm lý, cuộc chiến giữa tôi và cơn giận có thể là xung đột bên trong một cấu trúc duy nhất. Nhận ra điều này không đồng nghĩa với việc đầu hàng trước giận dữ hoặc hành động thiếu trách nhiệm. Trọng tâm là không nuôi thêm sự chia tách giả tạo, nơi một bản ngã lý tưởng tự xem mình cao hơn cảm xúc hiện thời. Trong sách, sự đối lập giữa cái đang là và cái nên là được xem là nguồn tạo ra nhiều giằng co. Khi lý tưởng được dùng để chống lại thực tại tâm lý, năng lượng bị dồn vào đấu tranh thay vì hiểu biết. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao Krishnamurti không đề cao việc xây dựng một hình ảnh bản thân tốt đẹp hơn. Ông quan tâm đến việc thấy toàn bộ chuyển động của cái tôi, gồm cả nhu cầu cải thiện chính nó. Đây là luận điểm sâu sắc, nhưng đòi hỏi người đọc tự kiểm chứng qua quan sát, không thể chỉ hiểu bằng khái niệm. Thứ tư, niềm tin. Quyền uy tinh thần và sự tìm kiếm an toàn có thể ngăn cản việc thấy sự thật trực tiếp. Krishnamurti phê phán sự lệ thuộc vào tín điều, tổ chức tôn giáo, bậc thầy và các hệ thống tư tưởng cố định. Lập trường này gắn với cuộc đời ông khi ông từng từ bỏ vai trò mà một tổ chức thần trí học chuẩn bị dành cho mình như một vị đạo sư của thế giới. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ công kích tôn giáo có tổ chức, nó xem xét nhu cầu tâm lý rộng hơn là nhu cầu bám vào một quyền uy để có cảm giác chắc chắn. Người ta có thể thay tôn giáo bằng một triết lý, một chuyên gia, một nhà lãnh đạo hay chính kinh nghiệm quá khứ của mình, nhưng cơ chế tìm kiếm an toàn vẫn còn nguyên. Theo Krishnamurti, niềm tin có thể tạo cảm giác trật tự, song cũng dễ dựng lên ranh giới giữa người tin và người không tin, giữa hệ tư tưởng này với hệ tư tưởng khác. Khi một kết luận được bảo vệ như chân lý tuyệt đối, việc quan sát thực tại trở nên bị giới hạn bởi điều ta muốn thấy. Ông không yêu cầu người đọc đổi sang một niềm tin vô thần hay chống tôn giáo. Điều ông chất vấn là hành vi tin như một sự thay thế cho khám phá. Từ góc độ này, chân lý không phải vật sở hữu của một truyền thống và cũng không thể được truyền đạt nguyên vẹn từ người này sang người khác. Giá trị của lập luận nằm ở lời nhắc rằng sự độc lập tâm lý đòi hỏi xem xét cả những điều mình coi là thiêng liêng hoặc hiển nhiên. Cuối cùng, sợ hãi, khổ đau và quan hệ được xem là những biểu hiện liên kết của tâm trí bị điều kiện hóa. Cuốn sách không tách sợ hãi, khổ đau, cô đơn, tình yêu, tình dục hay thói nói xấu thành các vấn đề đạo đức riêng rẽ. Krishnamurti khảo sát chúng như những biểu hiện khác nhau của một tâm trí đang tìm kiếm khoái lạc, an toàn và sự tiếp nối của hình ảnh về mình. Sợ hãi có thể liên quan đến ký ức đau đớn, dự đoán về tương lai, sợ mất mát, thất bại hoặc cái chết. Thay vì chỉ khuyên can đảm hơn, ông hỏi quá trình tư tưởng đã tạo ra và duy trì nỗi sợ như thế nào. Tương tự, khổ đau không được giải quyết chỉ bằng an ủi hay chạy trốn vào niềm tin. Nó cần được nhìn trong liên hệ với sự bám chấp, kỳ vọng và hình ảnh mà ta dựng lên về người khác hay về chính mình. Trong quan hệ, Krishnamurti đặc biệt nghi ngờ việc ta yêu một hình ảnh hơn là gặp gỡ con người thực. Khi quan hệ bị chi phối bởi chiếm hữu, so sánh và đòi hỏi thỏa mãn, xung đột dễ trở thành thường trực. Cách tiếp cận này có sức mạnh vì nó đưa các câu hỏi triết học xuống những tình huống rất gần đời sống. Nhưng nó cũng là phần khó thực hành bởi tác giả không cung cấp công thức quản lý cảm xúc hoặc kỹ thuật quan hệ. Thay vào đó, ông yêu cầu một sự chú ý bền bỉ đối với phản ứng thực tế của bản thân, kể cả khi phản ứng ấy không phù hợp với hình ảnh tích cực mà ta muốn duy trì. Kết luận, The First and Last Freedom phù hợp với người đọc quan tâm nghiêm túc đến triết học sống, tâm lý nội quan, tôn giáo và tự do tinh thần. Nó đặc biệt có ích cho những ai nhận thấy rằng việc đổi thói quen, tích lũy kiến thức hay theo đuổi các phương pháp phát triển bản thân vẫn chưa chạm tới gốc của lo âu và xung đột. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một bộ bài tập rõ ràng. Nó nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các phản ứng quen thuộc như bám víu vào niềm tin, chạy theo lý tưởng, chống lại cảm xúc và tìm kiếm quyền uy để được bảo đảm. Về mặt trí tuệ, tác phẩm buộc ta xem xét lại ranh giới tưởng như hiển nhiên giữa người quan sát với suy nghĩ, giữa lựa chọn với tự do và giữa hiểu biết với tích lũy thông tin. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều tác phẩm tâm linh hoặc tự lực là Krishnamurti từ chối trở thành nguồn quyền uy mới. Ông không xây hệ thống giáo lý, không hứa hẹn tiến bộ theo giai đoạn và không đặt sự giải thoát vào việc tuân thủ nghi thức. Chính sự không thỏa hiệp này tạo nên chiều sâu, đồng thời cũng tạo ra giới hạn của sách. Người cần chỉ dẫn cụ thể có thể thấy nó trừu tượng, lặp lại hoặc khó chuyển thành hành động ngay. Nhưng với người sẵn lòng đọc chậm và tự đối chiếu với đời sống của mình, đây là một văn bản sắc bén. Nó không đưa ra sự yên tâm dễ dãi, mà kiên trì đặt câu hỏi về chính nhu cầu muốn được yên tâm của tâm trí. Nếu bạn muốn ủng hộ dây Krishnamurti, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!